việc làm nào được xem là nhiều phước đức trong tất cả mọi hành động? Xin trả lời, trong kinh pháp có dạy rằng công đức truyền bá chánh là tối thắng hơn bất cứ thiện nghiệp nào khác. Xin hỏi những kinh điển nào chứa đựng trí tuệ thù thắng của giáo lý đức? Xin trả lời, tất cả kinh điển, nói chung là tam tạng kinh điển, đều có chứa đựng tất cả những trí tuệ thù thắng nhất, đó là giáo lý đức Phật từ đức Phật dạy hàng đệ tử thâu tóm lại. Vậy thì ba tạng kinh điển có tên gọi là gì? Ba tạng kinh điển ấy, thứ nhất là lục tạng, thứ hai là kinh tạng, và thứ ba là luận tạng. Thì ba tạng ấy gồm những điều gì ở trong đó? Xin trả lời, luật tạng bao gồm những lời dạy đạo đức và giới luật của toàn thể tánh giả. Kinh tạng chứa đựng những bài kinh thuyết giảng đạo đức cho mọi người, và luận tạng là giải thích về giáo pháp tâm lý học của Đức Phật, bao gồm 24 pháp vi diệu, trình bày về mọi sự hoạt động của vạn vật. Xin hỏi, người Phật tử có tin rằng những kinh tạng này do Đấng Thượng Đế truyền đạt và khám phá ra không? Xin trả lời, thưa không. Nhưng họ tôn kính kinh tạng bao hàm những phần giáo pháp cao siêu nhất, mà người nào thấu triệt các kinh điển này sẽ thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì trong toàn bộ tám tạng kinh điển đã hướng dẫn cho chúng ta, thì ba tạng được ghi chép lần đầu tiên vào năm nào? Xin trả lời, được ghi chép lại vào khoảng năm 88 đến năm 76 trước Tây lịch, dưới triều vua Tích Lan Vatagamani, đó là tên của vị vua, hoặc 330 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin hỏi, chúng ta có lý để tin rằng tất cả những bài thuyết pháp của Đức Phật đều đã được truyền lại cho chúng ta đến ngày nay hay không? Xin thưa, chắc chắn là không. Và sẽ là điều kỳ lạ nếu chúng còn giữ được đầy đủ như vậy. Trải qua 45 năm sống với quần chúng, Đức Phật đã thuyết giảng hàng trăm bài kinh. Trong số những bài pháp này, vào giai đoạn chiến tranh và bị ngược đãi, nhiều bản kinh đã bị mất, lưu lạc đến những quốc gia xa xôi, và nhiều bản đã bị cắt xén. Sử liệu ghi chép rằng những kẻ thù của Phật giáo đã tiêu hủy vô số kinh điển chất cao đến ngọn dừa. Có nghĩa là những người thù ghét Phật giáo đem vũ lực để đốt phá một số lớn kinh điển do Đức Phật thuyết và đệ tử của Ngài đã thâu tóm lại. Xin hỏi, phải chăng người Phật tử xem Đức Phật mà với đạo đức của Ngài có thể cứu rồi cho chúng ta thoát khỏi kết quả của những tội lỗi cá nhân? Xin thưa, hoàn toàn không. Có người phải tự giải quyết lấy bản thân của chính mình, có nghĩa là phải tự tu, tự sửa cho mình. Từ khi họ làm như vậy, không còn không, họ sẽ tiếp tục luân hồi sinh tử. Nạn nhân của sự vô minh và kẻ nô lệ cho ái dục không bao giờ được thỏa mãn. Nghĩa là nếu không nương theo lời chỉ dẫn của Đức Phật mà luôn luôn đi theo ái dục, tham đắm ái dục do vô minh, thì vẫn mãi mãi tiếp tục trong lục đạo chúng sanh. Xin hỏi Đức Phật đối với chúng ta và các chúng sanh khác là nhân vật như thế nào? Đức Phật là vị toàn giác, là một bậc cổ vẫn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát, cũng như đã dạy rõ nguyên nhân và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi khổ đau của con người, vạch ra con đường chỉ dạy cho chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những điểm hiểm nguy. Đức Phật đã trở thành một vị thầy hướng dẫn cho chúng ta, thì đối với chúng ta, Ngài là một tấm gương sáng để cho chúng ta soi. Ngài là một vị hướng đạo sư đặc biệt để dẫn kẻ mù vượt qua chiếc cầu hẹp đến dòng sông nước lũ chảy xiết, và cứu giúp cho cuộc đời của những người đi theo Ngài, tin tưởng Ngài. Xin hỏi chúng ta cố gắng trình bày toàn bộ tinh thần của giáo lý Đức Phật bằng một danh từ, vậy chúng ta nên chọn từ ngữ như thế nào? Xin thưa, đó là từ ngữ công bình. Tại sao? Vì Phật giáo dạy rằng mọi người phải nhận chịu dưới sự điều động chính của nghiệp lực, phần thưởng hay hành phạt mà họ xứng đáng được hưởng, không thêm không bớt. Không có một hành động thiện hoặc ác, dù cho tầm thường và phạm tội kín đáo đi chăng nữa, mà có thể thoát khỏi cản cân quả báo tương xứng công bình do nghiệp lực đưa đến. Nghĩa là chúng ta làm việc thiện được bao nhiêu thì chúng ta hưởng phần thưởng về an lạc bấy nhiêu, chúng ta tạo nghiệp ác bao nhiêu thì chúng ta cũng thọ nhận quả báo xấu xa đến bao nhiêu. Vậy nghiệp lực là gì? Nghiệp lực tức là karma, tức là hành động của con người. Luật nhân quả được gọi là giáo pháp 12 nhân duyên. Thì trong bộ kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy rằng nghiệp của Như Lai là vật sở hữu và di sản của Như Lai. Nghiệp của Như Lai là phước khỏe thai đã cứu mang Như Lai, là thánh quyến, là nơi trú ẩn của Như Lai. tất cả nghiệp lực đều do tâm dẫn đầu. Quý vị phải thấy rõ ràng Đức Phật đã từng dạy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự đau khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Cùng trong thể ấy, cùng do tâm, thì trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tất cả. Nếu đem tâm thánh tình tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui vẻ an lạc sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Quý vị nghe rõ hai câu đó, xin hỏi từ ngữ nào dùng thích hợp nhất để diễn tả tinh hoa của Phật giáo? Xin trả lời, sự từ mình tu tập và có lòng thương bao la. Vậy thì học thuyết nào đã giúp Phật giáo trở thành cao siêu, chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối đối với các tôn giáo trên thế giới? Xin trả lời, giáo lý từ bi. Sự trọng yếu của giáo lý này được đề cao qua việc dùng danh hiệu từ thị để chỉ cho Đức Phật trong tương lai, tức là Ngài Di Lặc. Xin hỏi, tất cả những giáo lý mà bạn giải thích này phải chăng Đức Phật đã suy tưởng đến lúc Ngài tòa thiền ở dưới cội Bồ Đề? Xin trả lời, đúng. Những điều này và còn nhiều hơn nữa có thể quý vị đọc tìm thấy qua kinh điển Phật giáo. Toàn bộ hệ thống Phật giáo đã hiện ra trong tâm thức của Đức Phật vào lúc mà Ngài chứng ngộ đạo giải thoát. Xin hỏi, Đức Phật đã ngồi thiền định gần cội Bồ Đề trong thời gian là bao lâu? Xin trả lời, 49 ngày. Xin hỏi, chúng ta gọi tên bài thuyết pháp đầu tiên do Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn cũ của Ngài lúc trước là bài thuyết pháp nào? Xin trả lời, đó là Kinh Chuyện Pháp Luân. Bài kinh này đã giảng dạy về những nguyên tắc của chân lý. Xin hỏi, trong bài pháp này Đức Phật đã thuyết dạy những giáo lý gì? Xin trả lời, đó là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Đức Phật một mặt lên án các đạo sĩ khổ hạnh, và mặt khác cũng lên án sự thù hương của những lạc thú. Ngài chỉ dạy và khuyên nên theo bát chánh đạo, tức là trung đạo, có nghĩa là cũng đừng khắc khe ép sát quá đáng để cho bị tiêu tùy bản thân thì tâm thần cũng bị ảnh hưởng, mà cũng đừng vì quá vui thú về khoái lạc tâm thần cũng bị ảnh hưởng. Cho nên đừng đặt nặng bất cứ bên nào cả, mà đi vào con đường trung đạo. Xin hỏi, Đức Phật có chủ trương thờ thần linh hay không? Xin thưa, Ngài không chủ trương, mà còn chống đối điều đó. Đức Phật đã lên án việc thờ cúng thần linh, ma quỷ, bùa chú, vân vân. Hành động thờ cúng ngoài giới là một sự ràng buộc mà con người cần phải hủy bỏ nếu họ muốn tiến bộ cao hơn. Xin hỏi, vậy Phật tử có kính lạy trước tượng Phật, trước xá lời của Ngài, trước xá lời của các vị thánh tăng và những chùa tháp thờ Đức Phật hay không? Xin trả lời, có, nhưng không phải với ý niệm của người sùng bái thần tượng. Vậy thì sự khác nhau ở chỗ nào? Xin thưa, tín đồ Phật giáo của chúng tôi nhận thấy người sùng bái thần tượng không những chỉ xem các hình tượng của họ như biểu hiện rõ ràng của đấng thượng đế hay các thần linh vô hình mà khi lễ bái, họ còn tin rằng trong bản chất của thần tượng đó hàm chứa phần nào có thần tính khắp nơi. Vậy thì người Phật tử nghĩ như thế nào? Người Phật tử kính thờ tượng Phật và các pháp bảo khác như những hình ảnh tượng niệm của một đấng cao siêu, trí tuệ và từ bi nhất trong thế giới của kiếp này. Các dân tộc cùng như mọi người bảo trì, tàn trữ và quý trọng xá lợi, kỷ niệm vật của những nhân vật nam, nữ được xem như là vĩ đại. Đức Phật đối với chúng ta tỏ ra đáng tôn kính hơn bất cứ vị nhân nào khác, bởi vì tất cả những ai đã từng nhận thức được sự đau khổ. Xin hỏi, Đức Phật có giải thích cho chúng ta về vấn đề sùng bái thần tượng này hay không? Xin trả lời, có. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng sự giải thoát chỉ có thể đạt tới nhờ sự thực hành đời sống thánh thiện theo bát chánh đạo, chứ không phải do sự sùng bái ngoài giới hay thờ kính Ngài và người khác hoặc bất cứ hình tượng nào. Xin hỏi, Đức Phật đánh giá thế nào về hình thức ham chuộng nghi lễ? Xin trả lời, ngay từ lúc đầu Đức Phật đã chỉ trích sự ham chuộng nghi lễ và các hành động hướng ngoại mà chỉ làm tăng trưởng đức tin mù quáng và sự bám chặt vào những hình thức mê tín của chúng ta. Xin hỏi, còn đối với sự hay tranh biện, tức là đôi co hơn thua, thì thế nào? Xin trả lời. Trong nhiều bài pháp, Đức Phật đã lên án thói quen tai hại, nhất là vấn đề tranh cãi, đối chọi, hơn thua. Ngài khuyên nên sám hối đối với các bậc tỳ kheo nào đã lãng phí thì giờ cùng làm suy yếu khả năng giác ngộ của mình bằng sự hay tranh cãi về các lý thuyết và những vấn đề siêu hình. Xin hỏi, sự tin vào bùa chú, những giờ tốt và ma quỷ đồng bóng có phải là một khía cạnh của Phật giáo không? Xin trả lời. Các điều đó hoàn toàn phản lại với giáo lý căn bản của đạo Phật. Chúng là di tích còn sót lại của bãi vật của đa thần giáo và các tôn giáo ngoài lai khác. Trong kinh Phạm Vọng, Đức Phật đã tuyệt đối diễn tả các điều trên và mê tín dị đoan khác như đa thần giáo tầm thường và lừa dối. Xin hỏi, giữa Phật giáo và tôn giáo khác có những mâu thuẫn gì đáng chú ý hay không? Xin đáp. Đối với các tôn giáo khác, đây là những điều tương phản. Phật giáo dạy điều thiện cao quý nhất mà không cần đến đấng thượng đế sáng tạo. Một phương thức sống dựa vào giáo điều ích kỷ, mê tín ở thực thể linh hồn vĩnh cửu, siêu hình vượt ra ngoài thân xác, một hạnh phúc không có thiên đàng khách quan, một pháp môn giải thoát mà không cần bất cứ một vị cứu tinh nào cứu rồi, hay sự chuộc tội bởi chính mình như một vài tôn giáo đã đưa ra, cũng như không cần có những lễ bái cầu nguyện, sám hối, tu sĩ cùng sự can thiệp của thánh nhân và một cứu cánh niết bàn có thể đạt tới ngay trong đời hiện tại và ở thế gian này bằng cách hướng đến một đời sống thánh tịnh, vị tha vô ngã, vị tha của trí tuệ và từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Xin hỏi, hãy định rõ về hai loại chính của thiền định. Phương pháp nhờ đó có người diệt từ dục vọng và đạt tới giác ngộ. Xin trả lời. Trong thiền định có hai phần chính là chỉ và quán. Thứ nhất là sự đoàn diệt ái dục bằng cách hướng đến đời sống thánh thiền và tinh tấn không ngừng để chế ngự các giác quan. Thứ hai, sự đạt được trí tuệ phi thường là nhờ quán tưởng. Mọi pháp môn bao gồm 20 phương tiện mà chúng tôi không cần phải kể rõ hết được. Xin hỏi, tứ đạo quả hay trình độ tu chứng mà một người có thể đạt tới những gì? Xin đáp. Tứ đạo quả, thứ nhất, sơ quả tu đà hoàng là sự bắt đầu hay nhập vào quả vị của người đã giác ngộ về tử diệu đế. Thứ hai, nhị quả tứ đà hàm là quả vị của người đã diệt hết tham sân si và chỉ còn một lần mà trong kinh gọi là nhất lai, sanh lại cõi này thì được quả thánh. Thứ ba, tám quả A-na-hàm, tức là quả vị dành cho những người đã chế ngự được bản ngã của mình và họ không còn sanh trở lại, mà trong kinh gọi là bất lai ở trong thế giới này. Và quả thứ tư là A-la-hán, là quả vị thánh của bậc A-la-hán, là vì không những chỉ thoát khỏi sự luân hồi mà còn đạt tới trí tuệ hoàn toàn. Với tình thương bao la, những kẻ còn mê lầm và khổ đau cũng như có lòng từ bi đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Xin hỏi, phải chăng Phật giáo bao hàm không có điều gì khác hơn là chân lý và nó phù hợp với khoa học? Xin trả lời. Như mọi tôn giáo khác đã tồn tại quá nhiều thế kỷ, Phật giáo ngày nay chắc chắn bao gồm những điều phá trộn sự thật và không thật, cũng như vàng tìm thấy lẫn lộn với chất dơ bẩn, óc tưởng tượng đầy thi vị, lòng nhiệt thành, sự mê tín còn sót lại của các tín đồ Phật giáo quá nhiều thời đại và tại những quốc gia khác nhau, khiến cho các lời dạy cao siêu về giáo thuyết đạo đức của Đức Phật đã bị phá lẫn ít nhiều. Những điều ngày nay có thể không còn lợi ích nữa. Xin hỏi, khi biết những suy đồi đó, khát vọng thành tâm nhất của người Phật tử chân chính là như thế nào? Xin trả lời, người Phật tử thuần thành, sẵn sàng và nóng lòng muốn thấy sự sai lầm đó cần được thanh lọc khỏi giáo lý chân chính, và nếu có thể được, họ sẽ giúp để làm việc ấy. Do đó, những kỳ đại hội tăng già đã được tổ chức là nhằm mục đích để thanh lọc khẩn cấp những điều thêm vào sự sai lầm của giáo lý ra khỏi giáo lý chân chính của Đức Phật. Như vậy thì khi nào đã tổ chức đại hội tăng già, xin thưa rằng lần đầu tiên tại hang Thất Diệp ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và lần thứ hai tại Valukarama ở Tỳ Xá Ly, và lần thứ ba tại chùa Asokarama ở thành Pataliputra 235 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin hỏi, trong bài kinh nào Đức Phật đã cảnh cáo chúng ta về sự suy đồi sẽ xảy ra cho giáo pháp chân chính của Phật? Ở trong kinh Tạp A Hàm. Xin hỏi, trong Phật giáo có bất cứ giáo điều nào bắt buộc chúng ta tin theo không? Xin trả lời, thưa không. Chúng ta không ép buộc phải tin vào bất cứ giáo lý nào, dù nó được ghi chép trong kinh điển, do tổ tiên chúng ta truyền lại, hoặc được giảng dạy bởi các bậc thánh hiền. Xin hỏi, Đức Phật có thuyết giảng giáo lý cao siêu đó không? Xin đáp, thưa có. Đức Phật dạy rằng, chúng ta chớ vội tin một điều gì, dù đó là điều được thiên hạ nói đến. Chớ vội tin vào những tập quán, vì chúng được truyền lại từ ngàn năm xưa. Chớ vội tin lời đồn đại, đừng tin vào kinh sách do các thánh hiền viết ra. Không nên chấp nhận điều gì vì nghĩ rằng đó là điều do thần linh đã truyền cho chúng ta. Ví dụ như xem sự linh cảm tinh thần đó là đúng, đừng nên tin một luận đề nào mà chúng ta suy ra từ sự phỏng định tình cờ. Cũng đừng vội tin vào điều gì lấy sự giống nhau mà làm tiêu chuẩn, và chớ vội tin vào oai quyền nơi các giáo sư hay giáo sĩ của chúng ta. Xin hỏi, vậy lúc nào chúng ta mới nên tin? Xin đáp, chúng ta chỉ tin tưởng khi nào giáo lý hay những lời đó được kiểm chứng bằng lý trí và sự hiểu biết của chính mình. Vì thế, Đức Phật dạy tiếp rằng, Như Lai dạy các con không nên tin chỉ vì các con đã nghe, nhưng khi các con đã tin tưởng quá sự nhận thức của chính các con, thì nên tinh tấn thực hành theo. Quý vị muốn rõ thì nên xem vào trong những bộ kinh Tăng Nhất A Hàm và kinh Bát Đại Niết Bàn. Xin hỏi, Đức Phật bảo nên xem ngài như thế nào? Xin thưa, Đức Phật dạy rằng ngài và các đức Phật khác chỉ là những vị thuyết giảng chân lý, chỉ bày ra con đường, còn từ chúng ta phải từ nỗ lực tiến tu, từ nỗ lực hành trì giới pháp và luôn luôn tinh tiến. Xin hỏi, Đức Phật dạy điều này ở đâu? Xin thưa, ở trong kinh Pháp Cú chương thứ 20. Xin hỏi, Phật giáo có khuyến khích hành động đạo đức giả hay không? Xin thưa, ở trong kinh Pháp Cú có dạy, như chiếc hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại lợi ích nào cả. Xin hỏi, Đức Phật có dạy chúng ta nên lấy oán báo oán không? Xin đáp: trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, kẻ ác làm hại ta, ta sẽ đáp trả lại cho họ bằng lòng từ bi không oán hận. Người đó càng thù hận ta, ta càng có tâm từ với họ. Đây là con đường mà bậc A La Hán đã theo. Dùng oán để trả oán là điều Phật giáo hoàn toàn ngăn cấm. Đến đây, quý vị cũng biết sơ về những nhà tu khổ hạnh. Những nhà tu khổ hạnh mà các bạn chứng ngộ được bậc A La Hán thì nhà tu khổ hạnh của Phật giáo qua một thời gian ẩn định tu tập sẽ đạt tới một trình độ cao siêu trong sự phát triển tinh thần và trí tuệ. Các bậc A La Hán có thể chia làm hai nhóm đại cương. Thứ nhất là chuyên tu về trì và quán. Hàng trước đã diệt từ hết dục vọng tham ái và hoàn toàn phát triển được năng lực tinh thần hay trí tuệ huyền bí. Hàng sau tuy đã chế ngự được lòng tham dục nhưng chưa thể chứng đắc thần thông. Các vị thứ nhất có thể thực hiện phép lạ, tức là thần thông, nhưng vị thứ hai không làm được. Một vị A La Hán của hàng trước khi trí tuệ phát triển đầy đủ, tức là toàn giác, thì không còn là nạn nhân cho sự lừa dối của các giác quan, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi. Mắt nhìn không còn sai, tai nghe không còn sai, nói chung là các giác quan khi đón nhận bên ngoài đưa vào không còn sai lầm, và không còn bị nô lệ theo lòng ái dục, và không còn bị phạm trọng tội nữa. Vị này thấu triệt nguồn gốc của bất cứ vấn đề nào mà tâm họ nghĩ tới, mà không theo tiến triển chậm chạp của sự suy luận. Vị A La Hán này hoàn toàn chế ngự được tâm mình, và thay vì tình cảm cũng như dục vọng làm khuấy động và mê hoặc ở trong người thường chúng ta, vị A La Hán này đã vượt thoát, tiến lên tình trạng mà diệt đạt theo thuật ngữ thích hợp nhất gọi là Niết Bàn. Xin hỏi, Phật giáo có khuyến khích những hành động tàn ác không? Xin thưa, hoàn toàn là không. Bởi vì trong năm giới cấm và nhiều bài kinh khác, Đức Phật đã dạy cho chúng ta nên có lòng thương đối với mọi người, cố gắng mang lại hạnh phúc cho họ, nên có tâm từ bi với tất cả, đừng bao giờ sát hại, nên sanh tâm tùy hỷ hay khuyến khích. Phát tâm từ bi, đừng bao giờ có tâm nghĩ đến sát hại với bất cứ ai, hoặc kể cả loài vật. Xin hỏi, điều ấy được ghi chép trong bài kinh nào? Xin thưa, điều ấy là ở trong kinh Dhammika Đức Phật dạy, hay khuyến vị gia chủ chớ có sát hại hoặc gây nên sự sát hại bất cứ mạng sống nào. và cũng không nên khuyến khích người khác làm sát hại như thế. Và hãy bảo thí chủ cũng như mọi người giữ gìn không nên giết hại bất cứ chúng sanh nào. Do đó, quý vị tìm đọc cuốn Lịch sử văn hóa mà ông Cóp đã viết, là chính Phật giáo chúng ta nên cảm ơn về hành động ân xá các tù binh chiến tranh mà trước kia thường bị giết, cũng như sự đình chỉ bắt đi cầm tù các thường dân ở những nơi bị xâm chiếm. Xin hỏi, Phật giáo có tán đồng việc uống rượu hay không? Xin thưa, trong kinh Dhammika, Đức Phật dạy chúng ta không nên uống, gây ra sự uống rượu cho kẻ khác, hoặc khuyến khích hành động của người uống rượu. Đây là giới thứ năm liên quan đến sự dùng các chất say sưa, các loại làm cho trí óc đần độn và cuối cùng đưa đi đến nghiện ngập rượu, cần sa, ma túy, vân vân. Xin hỏi, Đức Phật cho chúng ta biết sự uống rượu sẽ dẫn đến kết quả gì? Xin đáp, những điều xấu ác tội lỗi, điên loạn và vô minh là nguyên nhân chính của luân hồi sanh tử. Hỏi, Phật giáo dạy thế nào về hôn nhân? Xin thưa, tuyệt đối không dâm dục là điều kiện cho sự phát triển tâm linh, tức là tu tập toàn diện, được Đức Phật tán dương nhiều nhất. Nhưng khi lập gia đình, nếu là trai đã có vợ thì phải chung thủy với người vợ, nếu là gái lập gia đình có chồng thì phải hoàn toàn tuyệt đối chung thủy với chồng. Đó là thực hành đức tánh không tà hạnh. Đức Phật chỉ trích chế độ đa thế như hành động vô minh và tăng trưởng lòng tham dục. Xin hỏi, những lời trên đây ở trong bài kinh nào? Xin thưa, Đức Phật đã dạy rõ ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, chương thứ 4, trang 55. Xin hỏi, Phật giáo dạy thế nào về bổn phận của cha mẹ đối với con cái? Xin thưa, cha mẹ nên khuyên con cái chớ làm điều ác, nên làm các việc lành, dạy dỗ cho con cái về các môn nghệ thuật và khoa học, giúp cho chúng dựng vợ gả chồng và chia cho chúng tài sản của mình có được. Xin hỏi, bổn phận của con cái thì như thế nào đối với cha mẹ? Xin thưa, con cái phải có bổn phận giúp đỡ khi cha mẹ già yếu và gặp cơn túng thiếu, phải làm tròn bổn phận gia đình đối với cha mẹ, bảo vệ tài sản của cha mẹ, hãy tỏ ra xứng đáng là những kẻ kế thừa của cha mẹ. Và khi cha mẹ qua đời, con cái nên phải kính thờ tưởng nhớ. Xin hỏi, đệ tử đối với thầy thì như thế nào? Xin thưa, nên kính trọng, chăm sóc, vâng lời thầy, cung cấp nhu cầu cho thầy và nhận nghe lời thầy chỉ giáo. chồng đối với vợ thì như thế nào?
Xin đáp,
nên thương yêu đối xử tử tế, kính trọng và chung thủy với vợ, giúp vợ được tôn vinh bởi người biết tặng vợ đồ trang sức và y phục.